Bà nói phải. Thật ra là từ khi tôi ra trường đến nay thì cha má tôi cứ đi lo cái việc đó là. Vậy theo quan kinh lý thì quan kinh lý muốn kiếm vợ làm sao nè? Muốn kiếm ở đồng hay là ở tỉnh á? Dạ, kiếm vợ thì lựa đức hạnh tánh tình chứ cần gì mà lựa chỗ ở. Miễn là người đó biết phải thì thôi, ở tỉnh hay ở đồng cũng không hại gì. Quan kinh lý nói phải lắm à, xong con gái ở đồng quê nó chơn chất thiệt thà, sợ không có đứa nào xứng đáng để mà làm bà kinh lý chứ. Dạ, tôi cũng ở đồng vậy. Hồi đó tôi cưới vợ thì tôi chủ ý kiếm người nội trợ hiền, chứ không phải tôi kiếm người để làm bà kinh lý đâu. Nếu mà ai muốn làm bà kinh lý thì nên ưng tôi thì chắc là tôi không có dám cưới đâu. Quan kinh lý nói chuyện hơi phang ngang, nhưng lời nào nghe cũng bao hàm đạo nghĩa. Từ nhỏ chí lớn bà chủ khanh chưa từng nói chuyện với người nào đứng đắn như vậy, bởi vậy bà càng nghe càng kính phục thầm trong lòng. Bà hỏi thăm ông chủ, bà mới hay quan kinh lý ở tại nhà việc của làng bà đương kiếm chỗ ăn cơm quán. Bà khuyên quan kinh lý cứ mỗi bữa qua nhà bà ăn, chẳng nên ăn cơm quán. Quan kinh lý tạ ơn bà nói: "Dạ, nếu mà tôi được ăn cơm bên này thì chắc là tôi phải mập quá. Ngặt gì mai đây tôi khởi công làm việc, tôi đi đo đất, bữa về sớm, bữa về tối không có giờ nhất định. Tôi không dám làm phiền hai ông bà mỗi bữa phải nhọc lòng chờ đợi. Nếu mà hai ông bà thương tôi thì bữa nào tôi rỗi rảnh á, thì cho phép tôi đặng qua chơi thôi thì tốt." Bà chủ gật đầu đáp: "Dạ, nếu quan kinh lý muốn ăn bên nhà việc đặng cho tiện tôi cũng không dám ép. Xong bữa nào mà quan kinh lý muốn qua nhà tôi để ăn cơm thì vợ chồng tôi sẵn lòng tiếp rước luôn luôn à. Quan kinh lý đừng có ngại chi hết á." Quan kinh lý ăn cơm rồi ở chơi cho đến tối mới từ giã mà về. Hương chủ khanh đi theo mà đưa tới cửa nhà việc rồi mới trở lại. Vợ chồng Hương chủ khanh từ khi quan biết kinh lý hai thì cứ trầm trồ khen ngợi. Vì hai vợ chồng có tiền mà kiến thức lại hẹp hòi nên không thấu đáo tài đức của ông kinh lý được. Bởi vậy khen đây là khen người tuổi trẻ mà chức to, khen mỗi tháng lãnh lương nhiều, khen nói chuyện vui vẻ bậc thiệp, khen không kiêu căng sất sược, khen được thiên hạ kêu bằng ông. Tuy vậy, bà chủ không tỏ ý cho ông chồng biết, song bà đã định sẵn trong trí để bà lập thế làm mai gả cháu bà là cô Tư Thục cho quan kinh lý. Cách ít bữa bà hội đồng nghỉ đi chợ, luôn dịp ghé thăm hai vợ chồng Hương chủ. Bà chủ tánh ý mau mắn, nên bà hội đồng vừa tới thì bà liền nói: "Nè, chị hai, tôi có một chuyện ngộ lắm nghe. Tôi mới tính ra nhà nãy nói với chị, thì bây giờ chị là vô đây may quá đi, tôi khỏi đi." "Chuyện gì mà ngộ?" "Có quan kinh lý mới lại mấy bữa rày nè, ổng làm việc ở trong làng nè, ổng đi đo đất rồi." "Quan kinh lý lại đo đất mà ngộ cái giống gì?" "Tôi có mười mấy mẫu ruộng trong này, bộ ổng không có chịu đo hay sao?" "Ấy, chị sao mà nóng tính quá, để tôi nói cho chị nghe. Ông quan kinh lý này ổng ngộ lắm, ổng mới có 25 tuổi nè, lịch sự nè, ăn nói hòa nhã, dễ thương lắm, mà chưa có vợ nha. Tôi muốn làm mai để cho ông cưới con Thục chơi. Coi con bộ con Thục đụng chỗ này là có phước lắm mà nha, không phải như con Diệu vậy đâu. Hễ mà chồng cưới rồi thì người ta kêu nó là bà kinh lý liền." "Cô nói ông kinh lý mới lại mấy bữa rày mà sao cô biết tuổi ổng rồi biết ổng chưa có vợ nữa?" "Ấy, ổng qua ổng ăn cơm bên tôi nè, tôi hỏi ổng nên tôi mới biết chứ. Ổng ưa ông chủ tôi lắm. Tôi với ông chủ hỏi thăm ổng có vợ hay chưa, thì ổng cười ngất, rồi ổng cậy tôi với ông chủ có biết chỗ nào thì làm mai giùm cho ổng đó. May quá, hôm trước chị nói muốn gả con Thục cho người làm việc quan để nó được tưng tiêu khỏe thân nó, chứ chị không dám gả cho con nhà giàu mà dốt nát như chồng con Diệu vậy nữa. Thì cái chỗ này thật là đúng rồi, người ta làm quan nha, chứ không phải như cái hạng thầy thông thầy ký hay là thầy giáo vậy đâu. Trời ơi, người ta làm ông kìa, chỉ coi sang trọng là giường nào chứ không phải lơ mơ đâu nha." Bà hội đồng bới tay lấy trầu mà ăn. Tuy bà lặng thinh mà trong trí bà suy nghĩ lung lắm. Chẳng biết bà suy nghĩ thế nào mà cách hồi lâu bà lại hỏi bà chủ. Nè, mà ông kinh lý đó ông giàu hay không?
Trời ơi, cái bà này hỏi kỳ quá. Mới quen với ổng, ai mà biết gia đạo của ổng cho rõ được. Ổng nói vậy thì hay vậy, ai mà dám hỏi à? À, ông giàu hay nghèo? Nè, mà chị đã nhất định gả con Thục cho người làm việc quan thì đâu có cần gì giàu nghèo. Thì chị hỏi cái việc đó làm chi?
À, không, hỏi cho nó biết vậy chứ. Nếu mà người làm việc quan mà thêm cha mẹ giàu thì quý hơn nữa à.
Tôi đã nói người ta làm ông kinh lý, hễ gả con mình về thì con mình được người ta gọi là bà kinh lý. Trời ơi, không quý hay sao mà chị còn muốn giàu nữa? Gia tài của chị nó lớn xộn, chị có hai đứa con gái. Nếu mà chị muốn cho chồng con Thục sang mà lại giàu nữa thì hễ cưới rồi thì chị xớt cái gia tài của chị cho nó thì nó trở thành giàu chứ gì.
Ôi trời ơi, sợ cái thứ rễ sang mà nghèo, nó mà theo nó khe cái tiền của mình á thì khổ cho mình chứ bà ơi.
Chị đừng lo, ông kinh lý này hẳn hồi lắm, chứ không phải như cái hạng rễ mà chị nói gì đâu nha. Ông có nói với ông chủ tôi, ông ăn lương mỗi tháng đến 120. Đi đo đó thì ông lãnh thêm cái tiền gì đó mà ông biết, cộng chung hết thảy là 200 lận. Trời ơi, chị nghĩ con người ta làm quan lương như vậy, người ta đương thèm bòn con của vợ à.
Ờ, ổng mới tới mà, ổng cậy với cô Dượng để làm mai cho ổng cưới vợ. Cái cách mà hốc tấp đó làm cho tôi nghĩ ổng điếm đàn chứ.
Trời ơi, ổng có đâu. Ổng nói chuyện mà pha trò nó vui lắm, chứ không có phải như ổng môi miếng đâu mà nói ổng điếm đàn. Tức quá đi, để tôi nói à. Nè, bữa nào mà hễ chị thấy mặt ổng nha, trời ơi, chị nghe ổng nói chuyện chị thương liền. Chị về nói chuyện lại cho anh hai nghe, rồi nếu mà ổng muốn đi coi mặt ông này á thì anh chị vô đây, tôi mời ổng qua nhà cho mà coi. Trời, bà nói chuyện với nhà, tôi làm giống gì, ổng gả con Diệu không có nên thân, phát ghét rồi, bây giờ là tới phiên con Thục. Tôi không có cho ông xía cái miệng vô nữa đâu. Gả con lấy chồng là định cuộc trăm năm cho con. Việc đó không phải là việc nhỏ đâu. Vợ chồng phải hiệp nhau mà bàn tính. Chứ chị tự chuyện chị không kể đến ảnh gì đó, đâu có phải.
Bà hội đồng ngồi suy nghĩ một chút rồi bà đứng dậy cáo từ và nói.
Thôi trưa rồi, tôi cứu cô nha. Để tôi về, kẻo trời nắng quá. Để tôi về, rồi tôi tính lại ít bữa rồi tôi sẽ cho cô hay.
Bà chủ đáp.
Ờ, chị tính đi. Tính rồi chị trả lời cho mau mau nghe. Nè, tôi nói thiệt nha. Dầu mà anh với chị không chịu gả thì tôi cũng bắt con Thục tôi gả cho ông này đó. Chỗ này xứng đáng lắm. Mình làm vậy làm mỏng đi. Rồi người ta sẽ bỏ đi nói vợ chỗ khác thì uổng lắm mà nha.
Không biết bà hội đồng về nhà bà có bàn tính với chồng hay không, mà cách 5 ngày sau thì bà đi chợ với cô Thục, bà ghé nhà Hương Chủ Khanh nữa. Cô Tư Thục bận áo tím, quần hàng Bombay trắng, chân đi giày nhung xanh, tay che dù màu trứng gà, tay đeo bông hộp xoàn, cổ đeo dây chuyền 3 sợi. Bà chủ vừa thấy chị dâu với cháu đi vô tới sân, thì lật đật bước ra thềm tiếp rước. Chủ khách dắt nhau vô nhà, ông Hương Chủ chưa kịp chào hỏi, thì bà chủ liền nhanh nhẩu hỏi bà hội đồng trước.
Sao, chị tính được hay không?
Bà hội đồng liếc mắt ngó con rồi bà cười gật đầu. Bà chủ hiểu ý nên hớn hở lật đật mời chị dâu đi thẳng vào trong. Hai bà ngồi tại bộ ván phía trong, còn cô Thục thì cô để cây dù dựa bên đó rồi đi luôn xuống nhà bếp. Vừa mới ngồi yên, bà chủ hỏi.
Nè, chị muốn tôi mời ông qua đây đằng ông thấy con Thục hay sao?
Cô gấp quá đi, ai mà cho cô dâu gom cách kỳ cục vậy?
Vậy chứ chị muốn làm sao? Thì tôi về tôi nói chuyện lại với cha bà trẻ coi, rồi vợ chồng tôi xem coi coi cái ý con Thục nó làm sao?
Nè, nhưng mà hình như tôi thấy cái bộ nó chịu.
Cầu lấy chứ, còn đỡ cái giống gì nữa mà không chịu.
Hôm nay à, cô có nói hơi hơi với ông đó hay chưa?
Chưa. Hôm nay ông không có qua bên này, mà chị chưa trả lời thì ai dám nói vội vàng như vậy được. Để coi anh hai với chị hai tính lẽ nào, rồi tôi sẽ nói chứ.
Ừ được à, nhưng mà cô khoan nói, để vợ chồng tôi sẽ coi mắt ổng trước, rồi cô sẽ nói. Bây giờ cô tính làm sao, cách nào cho hai vợ chồng tôi gặp mặt ổng đi?
Trời, có khó gì đâu bà, chị muốn gặp ngày nào cũng được, chị muốn bữa nào, chị nói đi. Tôi nói với ông chủ mời ổng qua ăn cơm, thì gặp chị ngay chứ gì.
Dạ, nếu vậy thì được. Bữa nay là 20 tháng 8 rồi phải không? Thôi cô nói với Dượng chủ mời ổng bữa 24 ta đi. Bữa đó hai vợ chồng tôi sẽ vô.
Ờ, bữa 24 mà mời bữa sớm hay bữa chiều?
Sớm mai chứ, chiều mưa gió về cực lắm.
Sớm mai không có được đâu bà. Tôi nghe nói bữa sớm mai thì ổng mất đi đo đất. Bữa nào ổng về cũng trưa lắm. Để mời buổi chiều cho tiện hơn.
Ờ, thôi thì chiều.
Để tôi kêu Phước ông chủ vô đây đặng tính với ổng cho ăn chắc đi.
Bà chủ liền sai trẻ ra trước mời ông chủ vô trong, rồi bà nói:
Nè, tôi thấy quan kinh lý tử tế quá đi ông, nên tôi tính làm mai đặng cưới con Thục mình á. Tôi nói thì anh chị hai cũng chịu rồi, xong hai ổng bả muốn thấy mặt quan kinh lý coi người ta làm sao, rồi sẽ cho tôi làm mai. Vậy ông mời dùm ông quan kinh lý buổi chiều 24 ổng qua nhà mình ăn cơm, đặng anh hai chị hai gặp mặt ổng một chút nha.
Hương chủ Khanh vừa vuốt râu cười mà nói:
Được được, gả con Thục cho quan kinh lý thì xứng đáng lắm. Sợ ổng không chịu chứ, nếu ổng chịu thì mình cầu mà gả đó. Để mai tôi đi qua nhà Việt tôi thăm ổng chơi rồi tôi mời ổng luôn. Chị hai về thưa dùm lại với ảnh chiều 24 vô đây. Tôi mời thì ổng đi chứ không có cách gì mà cản trở đâu.
Bà hội đồng ngồi chơi một lát rồi bà kêu cô Tư Thục lên từ giả vợ chồng Hương chủ Khanh mà về. Chiều lại Hương chủ Khanh đi qua nhà Việt thăm quan kinh lý, mời ông chiều 24 qua nhà ăn cơm. Quan kinh lý được lời mời thì ông cười mà đáp:
Dạ, hổm rày tôi bận việc quá đi, không có qua thăm ông chủ bà chủ, thiệt tôi có lỗi nhiều. Nay ông mời ăn cơm nữa, nếu mà tôi từ chối thì cái lỗi của tôi càng thêm nặng nữa, phải không ông chủ?
Vậy tôi xin dâng, ông sẵn lòng chịu cơm có lẽ nào tôi không sẵn lòng chịu thất công cái miệng nè.
Thôi, xin ông làm ơn nói lại với bà chủ nha. Bữa 24 tôi sẽ đi uống thuốc sổ ha. Rồi tôi để cái bụng trống, tôi qua đó tôi ăn hết đồ ngon của bà chủ để làm vui lòng bà.
Hương chủ không thạo nói chơi, nên khi mấy lời pha lòng hữu duyên ấy thì cứ ngồi ngay ngay ra mà cười chứ không biết kiếm lời chi đối lại.
Bữa 24 vừa xế qua thì xe của hội đồng Nghĩa đã vô tới. Hai vợ chồng thấy hội đồng vô thì dắt theo cô Tư Thục nữa. Thầy hội đồng bịch khăn đen, bận áo lót đi về tay, tiếc vì cái mặt có thẹo, chứ không thì coi đàng hoàng lắm. Bà hội đồng cũng bận áo lót đi về thiêu. Còn cô Thục, bữa nay cô bận áo hàng Thượng Hải màu trứng gà mà bông thêu nổi màu tím nhạt. Cườm tay mặt, cô đeo ba chiếc cà rá. Tuy nước da cô không trắng, nhưng nhờ cô trang điểm, nhất là nhờ cặp mắt của cô long lanh gợn sóng, nên không ai dám cho cô là gái thiếu sắc. Bà chủ yêu quan kinh lý lắm, hôm nay bà cứ tiếc rằng bữa ông mới lại tới, ông qua ăn cơm thình lình, nên bà không có giờ mà dọn một bữa ăn cho xứng đáng. Bữa nay, bà muốn chuộc cái tội sơ sài hôm nọ, nên hồi sớm mai bổn thân bà đã đi chợ mua thịt cá tôm cua, đủ hết. Thịt thì bà chia ra cái kho, cái hầm, cái sắc phai, cá thì bà tính để một con đặng chưng và để một con nấu chua, tôm càng thì bà kho tàu, tôm đất thì bà lăn bột mà chiên, tôm bạc thì bà luộc mà trộn gỏi, cua thì bà làm chả rồi bà sắc miếng nho nhỏ đặng gấp cho vừa đủ. Đồ ăn đã bổn rồi mà bà còn làm thêm một con vịt mà tìm và thêm một con gà đặng nấu cà ri nữa. Bà có mượn vài chị đàn bà ở trong đất lại phụ nấu nướng, nên hai vợ chồng con thầy hội đồng vô tới thì công việc nhà bếp sắp đặt gần xong. Hương chủ Khanh lấy áo dài bận cho đủ lễ, còn bà chủ gỡ đầu rửa mặt rồi thay áo lụa trắng đặng coi cho sạch sẽ.
Bà chủ ngắm cô Tư Thục rồi nói:
Con nhỏ bới tóc sao mà dụng quá. Đem lại đây, cô bới lại dùm cho.
Bà ngồi bới tóc cho cháu vừa xong thì nghe phía trước quan kinh lý đã qua tới. Quan kinh lý vừa bước lên thềm và nói lớn:
Ông mời tôi ăn cơm nên chiều nay tôi nghỉ làm việc. Chứ đi đo đất mệt rồi thì ăn không được nhiều, thì ông bà phiền.
Ông thấy thầy hội đồng Nghĩa, ông không biết là ai, song ông cũng cúi đầu chào. Thầy hội đồng lật đật đáp lễ, còn Hương Chủ Khanh thì nói rằng:
Anh hội đồng này là anh ruột của nhà tôi đó, anh ở ngoài làng Vĩnh Thạnh á.
Quan kinh lý cúi đầu thi lễ một lần nữa và ngó thấy hội đồng và nói:
Dạ tôi được biết ông, tôi đấy làm vinh hạnh lắm à.
Ông làm hội đồng được mấy khóa rồi?
Dạ tôi mới làm có khóa này á.
Làng Vĩnh Thạnh giáp sanh với làng này không biết chừng. Tôi sẽ đo Vĩnh Lợi, Vĩnh Hữu rồi quan trên sẽ dạy tôi đo luôn Vĩnh Thạnh nữa. Chắc chừng ấy thì tôi sẽ tới lui thăm ông chơi.
Dạ, nhà tôi ở phía ngoài lộ dây thép á, cách chừng 5-6 ngàn thước. Bây giờ mà ông muốn ra chơi thì cũng được. Vậy mời ông bữa nào có rảnh đi với Dượng Chủ ra nhà tôi chơi.
Dạ, cảm ơn ông. Tôi không có dám hứa chắc nhưng mà có lẽ tôi cũng sẽ đi. Bà chủ với bà hội đồng ở trong bước ra chào quan kinh lý. Còn cô Tư Thục đứng nép dựa cửa buồng mà dòm. Quan kinh lý đứng dậy đáp lễ. Bà chủ tiến dẫn bà hội đồng cho quan kinh lý biết. Quan kinh lý vừa cười vừa nói:
Dạ, ông chủ mời tôi ăn cơm mà không có nói có khách khác, nên tôi tưởng qua ăn cơm nói chuyện chơi như hôm trước. Nên thật ra tôi không có thay đồ. Tôi đi làm, tôi bận đồ xám. Một sơ mi thì lại cổ lật dơ dái và vô lễ quá. Dạ, xin hai ông bà miễn chấp cho.
Bà chủ cùng cười và đáp:
Bẩm quan kinh lý, xin quan kinh lý đừng ngại. Đây là anh chị tôi, chứ có khách lạ nào đâu. Quan kinh lý ăn bận như vậy mới là thiệt tình á.
Dạ, bà thương tôi nên bà rộng dung chứ tôi cảm ơn lắm. Tôi chắc bữa nay trong nhà có việc chi đây mà ông chủ giấu tôi nè.
Dạ bẩm không ạ. Có việc chi đâu, vợ chồng tôi thì chỉ muốn mời quan kinh lý đi ăn cơm. À, mai hội xế này thì có anh hai chị hai tôi sẵn đi chợ, anh chỉ ghé thăm. Vợ chồng tôi muốn cầm anh ở lại dùng cơm với quan kinh lý cho vui vậy mà.
À, nếu vậy thì mai cho tôi lắm. Ăn cơm mà còn được làm quen với ông hội đồng, bà hội đồng thêm nữa.
Bà chủ cười rồi dắt bà hội đồng lại bộ dáng giữa cửa sổ ngồi ăn trầu.
Quan kinh lý ngồi tại bộ ghế giữa, nói chuyện với hai ông cười ôm. Hai bà ngồi bên này nói chuyện sầm xì mà bà hội đồng cứ ngó quan kinh lý không nháy mắt.
Mấy người ở trong nhà sửa soạn bàn ghế rồi bưng đồ ăn lên mà sắp.
Hương chủ để thầy hội nói chuyện với quan kinh lý, còn mình thì đi mở tủ lấy rượu đem ra cho khách uống khai vị. Quan kinh lý thấy rượu thì nói:
Dạ thôi à, tôi xin lỗi. À, tôi không có uống được rượu. Hai ông dùng đi. Thời nay tôi không có bao giờ uống á, mà tôi thật ra tôi chỉ uống nước mà thôi à.
Hương chủ nói:
Đâu được, quan kinh lý không uống nhiều thì uống ít, phải uống một chút đặng đói bụng mà dùng cơm mới ngon chứ.
Trời, đồ của bà chủ nấu thì ngon lắm, hễ thấy thì đã muốn ăn rồi. Dạ, có cần gì phải uống rượu khai vị.
Bà hội đồng nghe nói như vậy thì ngó bà chủ mà cười có bộ đắc ý lắm.
Thầy hội đồng lấy một cái ly để ngay trước mặt quan kinh lý rồi bưng chai nước soda vừa rót vừa nói:
Nếu mà ông không uống rượu thì... Vậy thôi, ông uống nước được mà.
Quan kinh lý bưng ly, đưa lên, thấy rót được phân nửa, bèn nói:
Dạ, thôi, cảm ơn ông, nhọc lòng ông quá đi. Vậy tôi dâng lời tôi uống một chút thôi. À, xong tôi nói trước ông biết nha, nếu từ rậy sắp lên á, mấy cô mà họ chê tôi có tật rượu trà thì tôi đổ thừa cho ông đó nha.
Mấy ông bà nghe nói như vậy thì thảy đều cười ngất. Rượu uống xong rồi thì cơm dọn cũng đã xong. Vợ chồng Hương chủ mời khách ngồi vào bàn. Quan kinh lý bước lại thấy đồ dọn đầy bàn thì ngó bà chủ mà nói:
Chà chà, bữa nay mà bà muốn cho tôi ăn bị nứt cái bụng hay sao mà bà cho tôi ăn quá chừng đồ ăn vậy nè.
Dạ bẩm quan kinh lý, cái đồ ăn này nó thường thôi, không có chi đâu à.
Tôi biết rồi, hai ông bà gạt tôi, chắc là trong nhà có việc gì vui đây nè.
Dạ bẩm không ạ, mời quan kinh lý ngồi đi ạ.
Năm người ngồi lại, quan kinh lý ngồi giữa, hai ông cặp hai bên, còn phía bên đây hai bà. Quan kinh lý vừa ngồi vừa nói.
Dạ, trong nhà còn ai nữa thì xin mời hết ra đây ăn cho vui. Tôi cũng như bà con chứ phải xa lạ hay sao đâu mà sợ.
Bà chủ đáp bẩm không còn ai nữa.
Có chứ, hồi nãy tôi thấy có ai ở trong buồng nữa mà.
À, dạ bẩm con cháu tôi đó. Nó là con của anh hai chị hai tôi nè. Thì mời cổ ra ăn luôn thể.
Dạ thôi, nó mắc cỡ, nó không có chịu ngồi đâu. Để nó ăn ở trong với thằng nhỏ tôi.
Bà con mà mắc cỡ giống gì, nãy giờ tôi quên cái trò nhỏ đó nữa chứ.
Bà chủ với bà hội đồng đều chúm chím cười. Ăn được vài miếng, bà hội đồng bèn nói.
Thầy hội đồng của tôi có đứng bộ một sở ruộng trong làng này. Vậy quan kinh lý có đo tới thì xin làm ơn giữ ranh rắp dùm cho, đủ số sào mẫu. Bởi vì vợ chồng tôi ở xa nên chủ ruộng kế cận họ suối tá điền cứ lấn ranh hoài.
Dạ xin bà đừng có lo, với tôi thì không ai được lấn lướt ai hết đâu.
Dạ bẩm quan kinh lý, à không biết quan kinh lý là người gốc gác ở đâu à?
Dạ thưa tôi là người Bạc Liêu, cha mẹ tôi ở làng Vĩnh Mỹ.
À tôi nghe nói Bạc Liêu ruộng đất tốt lắm nên họ giàu quá xa.
Dạ thưa giàu là người ta kìa, chứ gia đình tôi không có giàu, cha mẹ tôi có ít chục mẫu đất đủ làm ăn mà thôi.
Trời ơi, có được ít chục mẫu đất mà còn giống gì nữa, ở đây mà được như vậy thì là giàu rồi.
Dạ thưa, ở xứ này ruộng đất hẹp nên ai có ít chục mẫu thì gọi là giàu. Ở dưới tôi thì ruộng đất rộng, đã có mấy ngàn mẫu đất á thì người ta mới dám khoe là mình giàu được.
Dạ chứ bẩm quan kinh lý, ông ở nhà có làm chức gì hay không ạ?
Dạ ông thân tôi làm làng, làm hương sư.
Tôi nghe cô chủ nói quan kinh lý có một mình chứ không có anh em chi hết.
Quan kinh lý làm việc đổi đi xa thì chắc ông bà ở nhà buồn lắm à.
Dạ buồn thì chắc rồi, nhưng ở đời thì phải lo làm ăn, chứ biết làm sao bây giờ. Cha với má tôi còn mạnh, chừng nào già yếu rồi thì chắc là tôi phải về mà nuôi dưỡng. Để tôi ở lâu rồi tôi sẽ gửi thơ, mời cha với má tôi lên trên này chơi ít ngày.
Lúc này ruộng cấy xong hết rồi, thì tôi nghĩ chắc là ông bà rảnh rang. Tôi tưởng như quan kinh lý cũng mời ông bà lên chơi, thì mời trong lúc này thì tiện hơn.
Dạ, bà nói phải lắm, để bữa nào rồi tôi viết thơ mời.
Tôi mời quan kinh lý bữa nào rảnh thì cũng ra nhà tôi cho biết nha.
Dạ cảm ơn bà. Ông hội đồng hồi nãy có mời tôi rồi, tôi không có dám từ chối. Nhưng mà thật cũng không dám hứa chắc đâu. Để tôi liệu coi bữa nào có rảnh thì tôi rủ ông chủ đi với tôi.
Bữa nào quan kinh lý có đi thì phải cho vợ chồng tôi hay trước nha. Nếu mà không hẹn trước rủi ro vợ chồng tôi đi khỏi rồi làm sao.
Dạ thật lúc này mà tôi chưa có đi chơi được đâu, xin để thủng thẳng ít bữa rồi sẽ hay.
Ăn cơm xong rồi thì mặt trời đã chen lặn, hai bà dắt nhau vô trong mà ăn trầu. Bà chủ hỏi chị.
Sao? Chị coi ổng có được không?
Dạ được lắm.
Đó thấy chưa, tôi nói người ta dễ thương lắm mà.
Dạ cũng là con nhà có tiền chứ, ông già có được ít chục mẫu ruộng còn gì nữa, mà lại làm hương sư đó, như vậy là gia đình cũng khá mà.
Sao? Vậy thì bây giờ chị tính làm sao nè?
Ừ gả thì gả chứ làm sao.
Nè thôi để mai mốt rồi tôi nói với ổng nghe không.
Ổng chưa thấy con Thục biết ổng có chịu nhỏ hay không mà nói.
Thì tôi nói rồi, như ổng ổng đành thì ổng ra nhà chị sẽ cho coi chứ.
Mà nếu ổng coi rồi thì ổng chê thì mình làm sao ha.
Trời ơi giống gì mà chê. Tôi liệu được mà.
Ổng chê thì mình mắc cỡ lắm đó bà. Tôi muốn cô đừng nói gì hết. Cô với Dượng rủ ổng ra nhà chơi, còn tôi cho con Thục ra vô như thường, dọn ăn uống để cho ổng thấy để ổng chán trường đi. Rồi cô dò ý ổng. Nếu mà ổng chịu thì cô làm mai.
Ờ phải đấy nha. Chị tính như vậy hay lắm à. Thôi để ít bữa tôi biểu ông chủ mời ổng. Hãy ổng hứa đó,
Ông đi thì bữa nào tôi cho chị hay trước đặng chị lo mấy cái đồ ăn đó nha.
Ừ, phải cho tôi hay trước vài bữa đặng tôi dọn dẹp nhà cửa nữa chứ.
Chứ làm sao? Thấy mà ông chịu đi rồi thì tôi ra trước đặng tôi dạy con Thục cho nó biết cách thức. Để mà nó mắc cỡ, nó co đầu rút cổ thì hư bột hư đường hết á.
Chị em sắp đặt xong rồi, bà hội đồng bước ra khuyên chồng cáo từ mà về, kẻo trời tối. Bắt kế xe rồi, vợ chồng, thầy hội đồng, từ giả quan kinh lý và chủ nhà đặng về. Quan kinh lý đưa ra xe, vợ chồng hương chủ cũng đi theo. Ra tới sân, quan kinh lý thấy cô Tư Thục ngồi trên xe mà dây mặt chỗ khác. Ông chân hững, lại ở đằng xa chứ không dám bước tới nữa. Vợ chồng hội đồng mời ổng ra nhà một lần nữa rồi mới lên xe mà đi. Quan kinh lý cũng từ giả chủ nhà mà về luôn.
Đêm ấy, bà chủ thỏ thẻ tỏ cho chồng hay rằng bà hội đồng đã bằng lòng gả cô Tư Thục cho quan kinh lý và cậy chồng mời dùng quan kinh lý bữa chủ nhật đi ra Vĩnh Thạnh chơi đặng cho ổng thấy cô Tư Thục. Hương chủ Khanh tử tế thật thà, thỏ nay ăn ở, ông hay làm vừa lòng mọi người. Nhất là ở trong nhà, tuy ông không bày biểu việc chi, nhưng mà trừ ra sự cưới vợ bé thì ông nhất định không chịu nghe lời. Còn việc khác, suối làm việc chi ông cũng làm hết thảy. Ông nghe bà biểu mời quan kinh lý ra nhà thầy hội đồng thì ông gật đầu nói.
Mời thì mời. Mời ông ra đằng ông coi con Thục phải không?
Thì ý chị hai muốn cho hai đằng thấy nhau. Vậy mà.
Vậy thì phải nói trước cho ông biết chứ. Ây, ông đừng có nói nha. Ông mời thì ông nói mời đi chơi mà thôi, để ông thấy con Thục rồi mình sẽ nói sao.
Trời, coi dở cái gì mà kỳ cục vậy ba.
Ây, ông cứ nghe lời tôi đi mà.
Không nói trước cho ông hiểu ông có về chuyện gì đâu mà ông ngó con Thục.
Ông đừng có cãi tôi. Ông cứ đi mời giùm đi. Còn việc gì khác thì ông để mặt tôi.
Thôi, tôi mời thì tôi mời đi chơi. Còn bà làm gì đó là tự bà. Tôi không có biết đâu à nghe.
Nè, bà vợ chồng mình không có con. Mình đứng làm mai dông coi kỳ quá. Thở nay làm mai phải lựa người có con cháu đông đúc thì mới làm mai được chứ.
Trời thì nó là cháu. Mình đi kiếm đôi bạn cho cháu mình chứ làm mai dông giống gì không biết. Ông sao nhiều chuyện quá.
Cháu mình cũng phải cầu kiết cho nó chứ. Mình đứng làm mai rủi sao vợ chồng nó không có con, nó đổ thừa tại mình cho bà coi nha.
Có con hay là không có ấy là tại số mạng chứ nào phải người làm mai hay sao. Vậy chứ con vịt con gà mấy ai làm mai mà nó cũng đẻ bầy đó.
Vợ chồng mình không có hên. Mà nếu bà muốn làm mai thì thôi ý bà nữa nha, tôi không có cãi à.
Thầy cãi tôi. Ông cứ mời đừng có nói việc gì cho quan kinh lý nghe đi. Để mà ông định ngày nào thì tôi sẽ cho ngoài nhà hay.
Chiều bữa sau ăn cơm rồi, Hương chủ Khanh đi qua nhà Việt lại chơi với quan kinh lý. Ông gặp quan kinh lý đương ngồi nói chuyện với hai vị phái viên là Hương Bộ và Hương Thân. Quan kinh lý vừa ngó ra thấy Hương chủ thì la lớn lên.
Ông chủ mai dữ không à. Vô đây ông chủ, vô mà xử dùm cái vụ này một chút.
Hương chủ bước vô, không biết quan kinh lý muốn nói chuyện gì nên còn ái ngại, quan kinh lý kéo ghế mời Hương chủ rồi nói.
Nè, hồi chiều hôm qua tôi ở bên nhà ông, tôi về. Tôi gặp ông Hương Bộ, ngồi chờ tôi nè. Hương Bộ nói với tôi rằng, bà Hương Bộ 7 bị Trần Văn Hùng lấn ranh đất của bả, nên bả cậy Hương Bộ nói với tôi là giúp giùm cho bả đi. Bả đền ơn cho tôi 200 đồng bạc. Hương Bộ nói rồi liền móc túi đưa cho tôi 2 tấm giấy 100. Tôi lấy rồi tôi cất. Tôi dặn Hương Bộ sáng bữa nay phải đòi Hương Bộ 7 lại ra đây cho tôi nói chuyện. Hồi sớm mai này nè, Hương Bộ dắt bà già lại. Tôi trả 200 đồng cho bả và tôi nói cho bả biết rằng vụ người ta giành đất của bả đó thì bả có lý lắm. Không cần gì phải đút tiền hết á. Không ai mà lấy một tấc đất nào của bà đâu mà bà sợ. Bà già về rồi từ hồi sớm đến giờ Hương Bộ cứ theo phiền tôi nè. Ông nói bà Hương Bộ 7 giàu có lớn. Bà đền ơn cho tôi thì tại sao tôi không lấy? Mà nếu bà có lý thì tôi lấy tiền thì có hại gì đâu mà sợ.
Tôi cắt nghĩa về lương tâm, về cái liêm sĩ. Nói thế nào thì ổng cũng nhất định không chịu hiểu. Ổng chỉ tiếc 200 đồng bạc và cứ nói lấy tiền của nhà giàu mà có hại gì. Ông làm chủ thì ông phải xử tội ông Hương Bộ. Chứ nếu ông dùng thứ thì tôi thấy hại trong làng nha. Hương chủ cười mà đáp. Ôi, cái phong tục của ta phần đông đều như vậy hết á. Hãy có việc gì thì cứ đem tiền ra đút lót. Quấy thì cũng lo, mà phải thì cũng lo. Không tốn tiền á thì làm như họ không có yên ở trong bụng á. Ông phải làm sao cho mấy ông quan đừng thèm lấy tiền thì mới hay chứ. Ông biểu dân đừng có lo tiền sao được. Họ có phải như ông vậy đâu. Giàu mình có phải cho mấy đi nữa, hễ mà không tiền thì họ làm khó khăn mình lắm. Còn chú Hương Bộ, chú làm làng mà chú đem mối mà lành như vậy thì chú quấy thiệt à. Xong cái đó cũng là cái phong tục của mình xưa. Nếu mà làm tội ông Hương Bộ thì phải làm tội cả ngàn cả muôn Hương Bộ khác mới công bình đó. Quan Kinh Lý rùng vai lắc đầu mà nói. Cái phong tục gì mà khốn nạn quá vậy? Phải làm sao chứ, để vậy thì dân ở trong nước mỗi người là một tên bậm bãi, ai cũng lo lường gạt nhau. Còn ai mà lo tân quá đi. Hương chủ đáp. Vậy chứ làm sao? Đời là tiền bạc mà. Quan Kinh Lý ngồi lặng thinh một hồi rồi nói. Thôi cái chuyện đó bỏ đi, có chuyện này ngộ đây. Để thuật lại cho ông chủ nghe chơi nha. Làng cử hai ông phái viên đặng phụ sự với tôi. Mà hai ổng thì không hiệp ý nhau. Hồi nãy ông Hương Thân nói à, có cô nào ở chợ đây không biết coi bộ cô đó muốn tôi. Nên hễ tôi đi đo về thì cô ấy cứ đi qua đi lại trước nhà việc mà bẹo tôi. Tôi thì không chắc tôi có duyên đến nỗi con gái thấy mặt là thương tôi đâu. Tôi chưa kịp cãi với Hương Thân thì Hương Bộ lại bọt miệng nói. Ôi, con nhỏ đó mà kể gì? Quan Kinh Lý là bậc sang trọng, lẽ nào mà đi lấy thứ con nhà nghèo hay sao? Quan Kinh Lý mà có muốn cưới vợ nha, để tôi làm mai con và cả cựu đây mới đúng chứ. Bà cả đứng bộ hơn 100 mẫu điền, và bà cả có một người con trai với một người con gái đó. Bà có nhiều tiền lắm, mà hễ rớ vào đó thì no thôi. Hương Thân cãi lại, nói con bà cả xấu, còn cô nào ngoài chợ đây lịch sự. Tôi nghe hai ông cãi lẽ tôi bật cười. Hương Bộ không đợi cho Quan Kinh Lý nói dứt lời, ông chặn ngang mà nói. Dạ bẩm ông, chứ cái chuyện 200 đồng bạc á, tuy tôi khuyên ông lấy tôi không quấy gì nè, nhưng mà xong ông nói tôi lỗi, thôi tôi chịu là có lỗi, tôi không có dám nói nữa đâu. Còn cái chuyện này nè, nếu ông chọc tôi là quấy nữa đó, ức tôi lắm mà nha. Ông với ông chủ nghĩ coi, con bà cả cựu người ta giàu có, còn con chú thêm là thằng bán bánh in, nghĩa lý gì mà nói chuyện. Hương Thân nói con bà cả xấu lắm. Đời này có tiếng giàu thì xấu cũng tốt, còn không tiền á thì giàu tốt cũng xấu. Xấu hay tốt mà làm cái giống gì? Vợ xấu là vợ của mình, còn vợ lịch sự là vợ của thiên hạ đó. Xong con bà cả đen đúa kịch cộm, còn không có xứng với Quan Kinh Lý đâu. Con gái nhà quê thì vậy chứ sao? Về Quan Kinh Lý rồi thì sẵn tiền, ổng có đó, ổng dọn dẹp, rồi ổng dồi phấn, ổng ướp dầu thơm. Trời ơi, coi cũng ngon lắm chứ bộ. Quan Kinh Lý ngó ông chủ mà cười ngất. Ông căng hai đàn. Thôi thôi, tôi xin hai ông, đừng có cãi với nhau nữa đi. Tôi đương kiếm vợ mà tôi nghe hai ông bàn cái cách chọn vợ, trời ơi, tôi ngán quá. Theo ông Hương Thân thì kiếm vợ phải chọn người có sắc, không cần giàu nghèo. Còn theo ông Hương Bộ thì kiếm vợ phải chọn người có tiền, không cần xấu tốt. Hai ông nói thì thiệt ha, không có ai mà hợp ý tôi đâu. Kiếm vợ thì ta phải lựa chọn người có đức, chứ lựa có tiền mà có sắc thôi á thì làm gì, phải không ông chủ? Hương chủ gật đầu khen phải. Hương Bộ với Hương Thân hết cãi, kiếm chỗ mà ngồi coi bộ sẻn lẻn. Hương chủ thấy êm rồi, ông mới tỏ lời mời Quan Kinh Lý chủ nhật này đi với ông ra Vĩnh Thạnh chơi. Quan Kinh Lý cười và hỏi. Ra nhà ông hội đồng phải không? Dạ bẩm phải. Hai ông bà theo mời tôi hoài. Nếu mà tôi từ chối thì tôi có lỗi. Mà nếu tôi đi, thì ai làm việc đây?
Dạ, bữa Chủ nhật mà ông nghỉ ông đi chơi thì có hại gì?
Ngày thường á thì tôi đi đo, Chủ nhật thì tôi phải làm bản đồ chứ.
Trời ơi, việc nhà nước mà cần gì mà ông phải lo dữ vậy cho mệt. Chừng nào đó thì lấy không được.
Nói vậy thì sao phải? Tuy tôi ăn lương nhà nước, song tiền đó là tiền của dân. Mà làm quan mà cấm câu đặng chờ ngày lãnh lương thì có tội với dân đó.
Làm quan cái tay nói nhà ông lắm rồi nha.
À, mà làm quan thì phải giữ cho tròn phận sự chứ.
Giữ phận sự thì ngày thường làm việc hẳn hồi, còn Chủ nhật là ngày mà nhà nước cho mình nghỉ. Thì mình đi chơi, mình giải lao chứ.
Nè, tôi hỏi thiệt, ông muốn tôi ra nhà ông hội đồng lắm hay sao?
Dạ, vợ chồng ảnh mới biết ông mà coi bộ ưa thích ông lắm. Hôm qua đó thì có mời rồi, mà hồi sớm mai này sai người ta vô biểu tôi mời ông nữa đó.
À, mình sẽ đi bằng cái gì đây?
Dạ, đi xe ngựa. Mình đi chừng nửa giờ thì tới, có 5-6 ngàn thước chứ nhiêu.
Đi giờ nào? Sớm mai đi một lát rồi về được không?
Dạ được, mình ra chơi một lát rồi mình ăn cơm, rồi mình về.
Nữa, ăn cơm nữa hay sao? Mời ra chơi cho biết nhà thôi chứ có mời ăn cơm gì nữa.
Dạ, cái cách Việt Nam mình thì vậy đó đó. Tới chơi có nghĩa là phải ăn cơm.
Ông hội đồng có con gái, mình tới chơi rồi mình chà lết mình ăn cơm, trời ơi coi kỳ quá.
Có hại gì đâu ông.
Thôi được, đi thì đi.
Dạ, sớm mai Chủ nhật ông sửa soạn, rồi chừng 7 giờ tôi đem xe lại đây tôi rước ông được không?
Dạ được. Hương Chủ Khanh mời được thì mừng lắm, lật đật về cho vợ hay. Sáng bữa sau, bà chủ sai người nhà ra Vĩnh Thạnh nói cho anh chị mình hay trước rằng bữa Chủ nhật 7 giờ rưỡi sáng sẽ có quan kinh lý ra. Trưa thứ bảy, bà chủ nói với chồng rồi, bà đi trước ra ngoài nhà, đặng sắp đặt cuộc tiếp khách dùm cho anh chị. Bà ra tới thì thấy nhà trong cửa ngoài quét tước dọn dẹp sạch sẽ, còn vợ chồng hội đồng thì vui vẻ khác thường. Bà chưa có dịp mà nói với anh sự bàn tính gả cô Tư Thục cho quan kinh lý, bởi vậy gặp thầy hội đồng bà nói ngay:
anh hai, tôi tính làm mai đặng gả con Thục cho quan kinh lý đó. Chị hai thì chỉ chịu rồi, còn anh hai có chịu không?
Sao lại không chịu? Bà hội đồng nói tiếp: được rễ như vậy thì nó xài hết cửa nhà tôi cũng không tiếc. Chứ cái thứ đồ ngu ở nhà nó phá cửa thì tôi tức lắm.
Bà chủ cười mà nói: người ta xứng đáng lắm mà, không ham tiền mà cũng không mê gái đâu. Hôm trước ông chủ đi qua nhà việc, ông trầm trồ khen hoài đó. Ông nói con gái chạy vòng mà muốn quan kinh lý nên áp theo dê dãn, ông không có thèm đứa nào hết. Bà Hương bộ bảy đem lo cho ổng đến 200 đồng bạc mà ổng không có thèm ăn đó. Ổng kêu trả lại: còn nhỏ tuổi mà tánh tình như vậy đó, nếu mà nói con Thục mà nó gặp ổng á nha, trời ơi nó có phước lắm.
Bà hội đồng ngồi ngẫm nghĩ rồi nói rằng:
thì không thèm gái thì phải, chứ người ta đem tiền lo lót sợ giống gì mà không ăn.
Trời ơi, người ta thanh liêm nên người ta không thèm ăn, chứ sợ cái giống gì chị.
Nè, chắc hôm trước ổng có giấu mình cái gì đó. Thế khi cha mẹ ổng giàu lắm, chắc là ổng không thèm hối lộ chứ gì.
Không biết chừng đâu rồi nha, dưới Bạc Liêu là họ giàu thất kinh đó. Không lẽ ổng khoe với mình là cha mẹ ổng giàu, phải không chị hai?
Tôi nghi lắm. Nếu ổng làm quan mà cha mẹ giàu nữa, thì đúng biết chừng nào.
Mình nhất định rồi, thế nào tôi cũng phải gả, đừng có nói gì nữa hết á. Mà chị có sắp đồ ăn đặng mai dọn cơm hay không? Người ta ra sớm rồi nha.
Cá thịt kho sẵn hết, khuya sẽ biểu bầy trẻ nó làm gà làm vịt.
Trời ơi bà này hà tiện quá, ta làm đại một con heo đãi coi đi cho xôm.
Làm heo rồi ai ăn cho hết, mình có mời ai đâu.
Để tối nay tôi dặn con Thục đặng nó báo quan kinh lý chơi.
Nãy giờ tại hội đồng ngồi lặng thinh mà nghe hai bà nói chuyện, bây giờ mới xen vô mà nói:
tính lăng xăng quá đi rồi, ổng không có ưng con Thục đây thì ngã ngửa ra hết á mấy bà.
Bà hội đồng chào mày đáp:
ông này khéo nói vô duyên không, sao mà ổng ưng? Thì đèn ta nói thí dụ mà nghe vậy mà. Thấy cái giống gì? Hễ mộng mở miệng ra thì nói xui, nói xẻo.
Thôi thôi thôi, tôi không có nói nữa đâu. Thì cái miệng tôi xui nên tôi gả con Diệu mới vậy đó. Bây giờ ai làm sao thì làm.
Thầy hội đồng đứng dậy mà đi ra sân để cho hai bà bàn tính thông thả. Tối lại bà hội đồng biểu sắp trẻ trong nhà đi ngủ hết. Đặng khuya thức dậy mà nấu nướng. Bà chủ kêu cô Tư Thục mà nói rằng:
Này con, cha với má tính gả con cho quan kinh lý là người ăn cơm nhà cô hôm trước đó. Người ta sang trọng tử tế lắm rồi nha, chứ không có phải như người thường vậy đâu. Sáng mai quan kinh lý ra đây chơi, con ra chào hỏi ổng, bưng nước dọn cơm như thường. Mày đừng có mắc cỡ gì hết. Người ta ngó mình thì người ta ngó. Con đừng có sợ. Mình muốn làm bà kinh lý thì mày phải dạng dĩ mới được. Có, nè, có ngó người ta đó, thì cũng ngó một cách lịch sự nha. Nếu mà con muốn ngó thì con liếc mà thôi.
Cô coi cặp mắt con á, để mà liếc á, thì chắc quan kinh lý chịu không nổi đâu. Sáng mai cô biểu con làm sao thì con làm theo lời cô nha. Chừng mà khách ngồi ăn cơm á, thì con ra đó con coi ăn. Nhớ hay không? Mày đừng có nhút nhát. Rồi à, ổng cười mình nhà quê đó.
Cô Tư Thục đứng nghe dặn mà miệng chúm chím cười hoài, coi bộ không mắc cỡ chút nào hết. Sáng ngày, thầy hội đồng thì coi cho trẻ quét nhà lau ghế. Bà hội đồng coi chừng chị bếp nấu ăn. Còn bà chủ Khanh với cô Hai Diệu, cô Tư Thục đều ra đứng trên thềm mà tiếp khách. Bữa nay, quan kinh lý bận một bộ đồ tít so mới, áo sơ mi lụa rằng, nơ rằng, dài vàng. Ông nhảy xuống xe gọn gàng, rồi bước lên thềm dở nón chào mọi người. Chừng quan kinh lý chào tới hai cô, thì bà chủ Khanh nói:
Hai đứa nhỏ này là con của anh hội đồng, ảnh với chị có hai đứa đó, không có con trai.
Quan kinh lý ngó ngay cô Tư Thục, miệng ông chúm chím cười, cô cũng liếc lại, rồi cô bước lùi lại phía sau. Chủ khách dắt nhau vô nhà, mời ngồi lăng xăng. Quan kinh lý ngó cùng trong nhà rồi nói với thầy hội đồng:
Nhà ông tốt và rộng quá mà không có con trai. Trời, thiệt là uổng. Phải chi trời sinh tôi làm con trai ông á, thì chắc là tôi sung sướng lắm à.
Dạ, tôi có một đứa con trai, nuôi nó tới 19 tuổi. Cái nó lăn đùng ra nó chết nè.
Dạ, nó mới chết hồi năm ngoái á.
Rủi dữ không? Mà ông còn khá hơn chủ à. Ông còn có hai người con gái. Thiệt, ông chủ thì lại không có chút nào hết.
Ôi, thứ con gái đó có cũng như không. Con lớn thì tôi gả lấy chồng rồi. Thằng chồng nó chơi bời bài bạc. Nói nó không có được. Tôi nói cái nó giận. Nó về đó. Còn con nhỏ, nhờ họ đi nói mấy chỗ rồi mà má nó cưng nó lắm, dục dặc hoài chưa chịu gả đó.
Cô Tư Thục bước ra rồi đứng rót cho mỗi người một tách. Cô đứng ngang mặt quan kinh lý mà ông không dám ngó. Ông liếc hai tay cô rót nước mà thôi.
Bà chủ bước lại mời uống nước và bà nói:
Quan kinh lý ra chơi thiệt à, anh chị hai tôi mừng lắm á. Hai ông bà mà gặp quan kinh lý có một lần à, mà về cứ khen hoài. À, nên cây ông chủ làm sao cũng phải mời cho được quan kinh lý ra nhà chơi một chuyến đó.
Quan kinh lý đáp:
Dạ, tôi thấy ông hội đồng, bà hội đồng có nhã ý mời tôi hoài, nên nếu tôi không đi thì tôi sẽ có lỗi. Bởi vậy tôi phải ráng chứ, thì công việc của tôi nhiều lắm. Tôi cũng ham đi chơi lắm á. Mà nếu tôi rảnh á, thì ở đâu thì tôi lại không đi.
Khách ngồi nói chuyện, cô Tư Thục ra vô như thường, cô đi đứng tề chỉnh không nhút nhát chút nào hết. Đến 10 giờ, dọn cơm ăn thì cô đứng coi ăn. Cô sớt đồ ăn, cô rót rượu chát, tay gọn gàng, bộ nhanh nhẹ. Cô rót rượu cho quan kinh lý thì
Ông lấy tay đậy ly và cười và ngó cô mà nói.
Dạ, dạ thôi thưa cô, tôi không biết uống rượu. Dạ, xin cô cho tôi một ly nước lạnh thôi. À, tôi cảm ơn.
Cô cũng cười mà đáp.
À, nếu ông không có dùng được rượu, thôi để tôi đi lấy nước suối nha.
Cô nói rồi thì liền mở tủ lấy một chai nước suối mà khui và đem lại rót cho quan kinh lý một ly. Quan kinh lý cảm ơn, cô cười ngõn ngoẹn. Ăn cơm rồi, trời mưa một đám thiệt lớn làm quan kinh lý phải ở chơi cho tới 3 giờ chiều mới về được. Bà chủ theo xe mà về một lượt. Khi xe chạy được một khúc đường, thình lình quan kinh lý hỏi.
Dạ, ông hội đồng làm sao mà mặt ông có thẹo dữ vậy ông chủ?
Hổng rài, tôi tính hỏi mà tôi quên.
Hương chủ Khanh bị hỏi thình lình, ông chưa định trả lời thì bà chủ hớt mà nói.
À, hồi trước anh bị té xe đó, à, trời ơi, tưởng anh chết rồi chứ, đi cái thứ xe ngựa thì kiểm nghèo quá.
Hương chủ ngó vợ, rồi chúm chím cười. Tánh bà chủ Khanh mau mắng nhậm lẹ, đi về dọc đường bà đã muốn trổ mặt làm mai, ngạc vì xe bánh sắt chạy khua rầy tai, lại bà ngồi cách quan kinh lý, nên bà không nói được. Về đến nhà rồi thì bà liền khuyên chồng phải liệu thế nào mời quan kinh lý qua đặng cho bà nói chuyện. Không phải hương chủ trái ý với vợ, nhưng vì ông mời nhiều lần quá, bây giờ ông ái ngại nên dục dặc đến 3-4 bữa mà ông chưa chịu đi. Thình lình một buổi tối, quan kinh lý rảnh việc lại thấy trời thanh bạch. Ông bận đồ mát đi lên cầu đứng hướng mát rồi ông đi luôn xuống thăm vợ chồng hương chủ. Bà chủ hết sức mừng rỡ lật đật hối bầy trẻ đốt đèn mang sông, chế nước trà mới. Quan kinh lý chưa nói chuyện với ông chủ được mấy câu thì bà chủ đã hỏi rằng.
Dạ, bẩm quan kinh lý, ông nhắm coi nhà của anh hai hội đồng tôi mà ông ra chơi bữa hổm đó. À, ông thấy có được hay không?
Dạ được là sao ạ?
À? À, nhà cửa rộng rãi, đồ đạc đẹp lắm. Dạ, coi được chứ, sao lại không được?
À, dạ không, tôi muốn hỏi cái chuyện kia kìa.
Dạ, ý bà muốn hỏi chuyện chi ạ?
Nè, ông nghĩ vợ chồng ảnh thế nào?
Dạ, hai ông bà là người giàu có, tuy ở đồng ở ruộng, nhưng tiếp khách rất là tử tế lắm ạ.
À, còn con gái nhỏ của ảnh, ông nghĩ thế nào?
Ờ trời, tôi đâu dám nghĩ đến sự đó, có lẽ nào mình đến nhà người ta tiếp đãi trọng hậu rồi về dị nghị con gái người ta.
Ừ, có hại chi đâu, theo ý quan kinh lý thì con nhỏ đó, coi được hay không?
Dạ, cô dạng dĩ, hông trắng mà gương mặt có đẹp, nhất là cặp mắt, con mắt của cô lanh lắm à.
Quan kinh lý coi thiệt là kỹ à nhé.
Dạ, tôi ở chơi gần một ngày, cô ra vô qua lại trước mặt tôi hoài, tự nhiên tôi phải ngó thấy chứ, có phải là tôi dám chú ý đến cô đâu.
Dạ, dạ tôi muốn làm mai nói cho quan kinh lý quá. Tôi không biết quan kinh lý chịu hay không á.
À, bà hỏi câu đó, thật sự tôi không dám trả lời.
Sao vậy?
Dạ, bởi vì việc đó rất là quan hệ. Nếu mà tôi trả lời bất tử như vậy, coi sao được.
Dạ, hôm quan kinh lý mới đến, quan kinh lý có biểu vợ chồng tôi coi chỗ nào tử tế thì chỉ dùm, đặng quan kinh lý cưới vợ. Tôi nghĩ tôi có một đứa cháu đó. Tuy nó quê mùa thiệt thà, nhan sắc coi vừa được chứ, không có ngộ cho lắm. Xong nó là con nhà giàu, có tử tế, có lẽ làm bà kinh lý cũng xứng đáng. Bẩm quan kinh lý, bữa nay tôi xin tỏ thiệt với quan kinh lý đó. Vợ chồng tôi muốn cho quan kinh lý thấy con nhỏ đó, nên vợ chồng tôi tập mạch nói với anh hai, chị hai tôi mời quan kinh lý ra nhà chơi đó.
Trời ơi, vậy mà ông chủ ông thèm nói trước cho tôi biết chứ, ông này thiệt là bất nhân à nha.
Hương chủ Khanh cười hì hì và đáp.
Dạ nói trước làm chi, để tự nhiên cho ông coi chứ. Nói cho ông biết trước rồi, ông mắc cỡ, ông ngó chán chường đâu à.
Quan Kinh Lý ngồi lặng thinh suy nghĩ. Bà chủ ngồi ăn trầu, bà xỉa thuốc sống ngoài rạch mà nói.
Cách đi coi vợ thì phải làm như vậy đó. Chàng rể coi mới kỹ lưỡng được. Tôi thấy họ coi vợ làm sao mà con dâu ở trong buồng nó xẹt ra cái như tên bắn à. Cái nó xá vài cái rồi nó xây lưng đi vô liền. Có nhiều chàng rể vô ý thấy cái mặt không kịp, chỉ thấy có cái lưng à.
Quan Kinh Lý chào mài, thở ra mà nói.
Hai ông bà báo hại cho tôi thiệt, mang lỗi nhiều quá.
Hương chủ cười và hỏi.
Dạ, có lỗi chỗ nào đâu à?
Dạ, tôi lỗi với cha má tôi nhiều lắm.
Sao vậy?
Dạ, chẳng giấu hai ông bà làm chi. Cha mẹ tôi bây giờ có trâu có ruộng. Chứ hồi mà tôi còn nhỏ, thì trong nhà không mấy gì khá cho lắm. Tuy vậy mà cha mẹ tôi sanh có một mình tôi, quyết chí cho tôi ăn học đến nơi đến chốn, đặng ngày sau tôi trở nên người phải nối nghiệp tổ tông. Tôi đi học mười mấy năm trường, cha mẹ tôi tốn hao với tôi không biết bao nhiêu mà kể. Lớp thì bánh hàng, lớp thì quần áo, lớp sách vở, lớp thuốc men. Nay tôi học đã nên rồi, nghĩ lại công ơn cha mẹ tôi lớn không biết chừng nào mà nói. Hôm bữa tôi thi đậu về rồi thăm nhà, thì cha mẹ tôi có tính việc cưới vợ cho tôi. Dạ, việc vợ chồng là việc hệ trọng. Đạo làm con thì phải để cho cha mẹ định, để cho vui lòng cha mẹ. Bởi vậy tôi có thưa với cha mẹ tôi, muốn định nơi nào thì tôi cũng bằng lòng hết thảy. Chứ tôi không có dám tự chuyên. Hôm nay tôi không có thưa cho cha mẹ tôi hay, mà tôi lại đi coi vợ. Ai à, thật là sái lễ nghĩa quá. Việc này thiệt tôi ăn năn không biết chừng nào cho hết.
Thật ông giữ theo xưa quá. Phải, thì việc cưới vợ cho mình phải để cho cha mẹ đứng cưới chứ. Mà mình chọn lựa vừa con mắt mình rồi, thì mình sẽ thưa cho cha mẹ hay. Đặng cha mẹ đi nói mà cưới cho mình, cũng đâu có làm sao. Làm như vậy có lỗi gì đâu.
Dạ, sao lại không lỗi? Chứ chi tôi gặp ngoài đường hay là tình cờ tôi tới nhà chơi mà ngó thấy thì chẳng nói làm chi. Ngặt gì ông hội đồng bày ra một cái lễ hẳn hoi. Nghĩ lại thiệt rõ ràng đó là lễ coi vợ. Tôi làm con mà lại dám đi coi vợ trước cha mẹ, đó là thiệt tôi quấy nhiều lắm. Tôi trách ông chủ bà chủ, tại hai ông bà mà tôi mang lỗi với cha mẹ tôi. Chứ chi hai ông bà mà nói trước cho tôi biết thì tôi thưa cha mẹ tôi hay. Thì nếu như cha mẹ tôi bằng lòng dắt tôi đi coi, làm như vậy thì mới trúng lễ nghĩa đó. Ông chủ không cãi được nữa, bà chủ bèn thay chồng mà trả lời.
Quan Kinh Lý nói như vậy thì phải lắm à.
Nè, theo ý tôi thì việc này cũng chẳng có hại gì đâu. Bây giờ Quan Kinh Lý gửi thơ cho ông bà dưới nhà mà thưa rằng Quan Kinh Lý nghe một chỗ tử tế, người ta muốn gả con cho Quan Kinh Lý, nên mời ông bà lên coi. Khi mà ông bà lên đây rồi thì tôi sẽ dắt đi coi. Quan Kinh Lý sẽ thấy thêm một lần nữa thì càng rõ ràng hơn chứ có hại chi đâu nè.
Có lý nào mà tôi có dám nói dối với cha mẹ tôi. Trời ơi, làm con mà giả dối với cha mẹ như vậy sao cho phải?
Dạ, nếu Quan Kinh Lý có ngại thì thưa thiệt là Quan Kinh Lý đi chơi, rồi vô tình cái ngó thấy con nhỏ đó, rồi Quan Kinh Lý ưng bụng, thôi bây giờ mời ông bà lên coi. Thì chứ tôi tưởng cũng không có lỗi gì đâu à.
Dạ không, tôi trách hai ông bà lắm à.
Quan Kinh Lý trách thì vợ chồng tôi phải chịu thôi, nhưng mà lời trách này thật là quan cho vợ chồng tôi lắm á. Nè, xin Quan Kinh Lý nhớ lại coi cái ngày mà Quan Kinh Lý mới đổi lại đây á, vợ chồng tôi có hỏi thăm thì Quan Kinh Lý nói chưa có vợ, và cậy vợ chồng tôi chỉ giùm. Tại Quan Kinh Lý nói như vậy nên vợ chồng tôi mới dám làm mai chứ.
Dạ, tôi xin chỉ giùm. Thì bà chỉ, chứ sao bà dắt tôi đi coi mà không nói trước cho tôi biết. Tôi chỉ phiền là phiền chỗ đó. Nếu mà nói trước thì tôi sẽ thưa cho cha mẹ tôi hay.
Nếu như cha mẹ tôi mà lên không được thì... Dạ, nếu cha mẹ tôi cho phép tôi đi coi thì tôi mới dám.
Thôi, bây giờ tôi hỏi thiệt quan kinh lý nha. Vậy chứ quan kinh lý coi à, con cháu tôi à,
nó có được hay không?
Trời, bà hỏi câu đó khó cho tôi trả lời quá à. Được hay không được thì cũng phải tự ý cha mẹ tôi chọn, chứ tôi cũng không dám nói đâu.
Không, đã biết việc cưới vợ thì cha mẹ mình định, nhưng mà quan kinh lý nói thử nghe chơi coi cái quan kinh lý có chê chỗ nào hay không chứ.
Quan kinh lý ngồi suy nghĩ một hồi mới đáp rằng: Tôi thấy là chỉ thấy tướng mạo mà thôi, chứ tôi có biết tánh tình cổ thế nào đâu mà lại dám chê hay khen.
Tướng mạo nó coi có được không? Theo tướng thì tôi không thấy chê chỗ nào được, nhưng mà cưới vợ thì thật là phải chọn lựa tánh tình. Chê tướng mạo thì không can hệ gì cho lắm à. Còn cháu tôi nó thiệt thà lắm, con nhà giàu có mà nó không có kiêu hãnh đâu, nó không có hổn láo dai hết á. Bởi vậy ta điền ta thổ ai cũng yêu mến, nó cũng không chịu a vua như con người ta. Cha mẹ nó sắm cho vật gì thì sắm, nó không có đòi vật gì hết. Tôi là cô nó nè, không lẽ tôi thiêu dệt nhiều lời hay sao? Nè, chừng quan kinh lý mà cưới nó rồi nha, thì sẽ thấy mấy lời tôi nói đó có quả thiệt như vậy hay là chỉ là lời chuốt ngót.
Quan kinh lý nghe nói mấy lời thì ông chúng chím cười hoài. Bà chủ muốn buộc cho mau nên bà lại nói rằng:
Hai vợ chồng anh hội đồng của tôi khó tánh lắm, kén rễ thất kinh luôn á. Mấy chỗ đi nói rồi, chỗ nào cũng xứng đáng quá chứ, mà ảnh không có chịu gả đâu. Không biết trời khiến hay sao, mà ảnh chỉ thấy quan kinh lý thì ảnh đem lòng thương. Tôi dò ý rồi mà hễ quan kinh lý nói thì ảnh gả liền đó. Còn con nhỏ hễ tôi hỏi nó thì nó cười, rồi nó bỏ đi. Cách con gái mà hễ mà nó làm như vậy á nha, thì có nghĩa là nó ưng rồi đó.
Tánh quan kinh lý ưa nói pha lửng, nhưng mà đến việc hôn nhân là việc quan hệ, ông lại rất dè dặt, cứ ngồi mà cười, không tỏ một lời nào cho vợ chồng Hương Chủ Khanh biết là ông chịu hay là không chịu. Ông bắt nói qua chuyện khác, rồi thừa dịp đứng dậy cáo từ mà về, làm bà chủ sợ ông chê cháu mình nên trong lòng bà không an tâm. Sáng bữa sau bà hội đồng vô thăm bà chủ, tuy nói đi thăm, chứ kỳ thiệt là bà muốn dọ cơ quan kinh lý thấy con của bà rồi. Thì ông về, ông có tỏ ý chịu hay không? Bà chủ vừa gặp chị thì bà nói:
Nè, ông kinh lý ông vui vẻ mà ông ý tứ lắm nha, kính đáo lắm mà nha chị, chứ không có phải như người ta vậy đâu. Hôm nay nha, ông chủ dọ hết sức, tôi cũng có hỏi ông nữa mà ông không có chịu nói. Để coi con Thục á thì như thế nào. Trời ơi, để thủng thẳng đi, đợi ít ngày nữa coi.
Bà hội đồng nghe nói như vậy thì bà ngồi buồn xo. Người có tiền mà kiến thức hẹp hòi, tưởng ai dòm thấy nhà mình tốt, ai nghe nói ruộng mình nhiều thì mê hết. Bởi vậy, hãy nghe ai không ái mộ cái tiếng giàu của mình thì trong bụng không vui. Bà hội đồng nghĩa thuộc hạng người đó. Từ bữa bà tính gả cô Thục cho quan kinh lý hai, thì bà chắc mẩm rằng hãy quan kinh lý thấy nhà cửa bà, thấy con gái của bà, thì quan kinh lý mê mẩn, rồi năn nỉ cầu khẩn mà xin cưới ngay. Chứ chẳng đợi bà chủ làm mai. Hôm nay, bà hay bà chủ đã xuống làm mai, mà quan kinh lý lại cứ dục dặc. Bà không hiểu tâm tánh quan kinh lý, nên bà suy nghĩ một hồi rồi chau mày mà nói:
Trời ơi, cái thứ đó làm khách! Chà chà, đụng con nhỏ tôi cũng như chuột rớt trong hũ nếp, khéo làm bộ.
Bà chủ cười và đáp:
Ấy, chị đừng có nóng mà hư việc. Ổng không có chê con Thục đâu, ổng khen tướng mạo nó đấy chứ. Xong người học giỏi người ta dè dặt đó bà biết không?
Ổng nói nghe cũng phải. Ổng nói cái việc cưới vợ là việc quan hệ, để ổng thưa lại cho cha mẹ ổng, hay coi cha mẹ ổng định lẽ nào, rồi ổng sẽ hay. Thôi, chờ ít ngày coi, chứ gả con mẹ bà làm gì mà gấp gáp quá vậy sao được. Nhất là mình muốn con mình là bà kinh lý,
thì phải chậm chậm mà tính chứ.
Thì nói chuyện mà nghe vậy thôi, chứ cứ gấp gì đâu.
Thì cứ để chậm chậm một chút đi, rồi tôi tính. Chị để đó tôi lo cho.
Bề nào tôi gả con Thục cũng được mà.
Tôi thấy tánh ý Hoàng Kình Lý thiệt chị, tôi cũng thương lắm.
Hai vợ chồng tôi cũng thấy thương nên mới chịu gả, chứ phải mê chứ Kình Lý đó hay sao. Hôm nay tôi tính hễ mà chồng cưới con Thục rồi, tôi mua một chiếc xe hơi tôi cho vợ chồng nó đó. Vợ chồng con Thục mà đi xe hơi thì mới là xứng đáng. Chứ thằng Kỉnh mà nó đi xe hơi nha, thiệt, tôi thấy ghét quá.
Chà chà, Hoàng Kình Lý mà cưới con Thục rồi nha, chị dám mua xe hơi, trời ơi, dữ vậy sao?
Sao lại không dám? 2-3 ngàn đồng bạc chứ bao nhiêu?
Ý, người ta nói tới 4-5 ngàn vậy đó chứ.
Mua xe lớn làm chi bà? Mua xe nho nhỏ thôi, đủ cho hai vợ chồng nó đi thì thôi. Tốn chừng 2-3 ngàn chứ bao nhiêu?
Chị này, cưng rể lớn à nha. Ruộng của anh và của chị, bộ tính chung hết thảy thì được bao nhiêu vậy chị?
Ông có tính thử một lần. Ông nói sơ sơ thì được 280 mấy mẫu đó, tôi không có nhớ.
Nếu vậy thì ngày sau hai thằng rể của chị chia ra mỗi đứa cũng hơn 140 mẫu ha.
Ý, thằng Kỉnh á hả? Ai mà chia cho nó bà?
Thì nó cũng là rể. Chị không chia sao được?
Ôi, ruộng đất của vợ chồng tôi muốn cho ai thì cho. Không muốn cho thì thôi. Ai mà cãi được cô?
Chị nói như vậy hả? Con Diệu á, nó sẽ làm giặc à nha.
Con á, thì cũng đồng là con, mà nó lại là con lớn nữa. Chị cắt cái phần ăn của nó sao được?
Chia cho nó đặng thằng chồng nó bắn đứng mà đánh me, chứ chia làm gì? Tôi mới tính với ổng hồi hôm nè. Tôi nhất định nha, ngày sau mà tôi cho con Diệu chút đỉnh đủ nuôi con đó mà thôi, còn bao nhiêu tôi cho hết vợ chồng con Thục.
Nếu như vậy hả, Hoàng Kình Lý cưới con Thục thì chắc là ổng no lắm mà ha.
Vậy chứ cô không biết tánh ý tôi hay sao? Hễ mà tôi thương ai thì người đó ăn ngập mặt. Còn hễ tôi mà ghét ai thì người đó phải mạt thôi.
Nếu mà ông Kình Lý biết như vậy chắc là ổng ưa lắm ha.
Tôi nghe ổng dục dặc sao mà thiệt tôi phát ghét à. Chắc là ổng không có về vợ chồng tôi giàu lắm đâu. Ổng không có về con Thục sẽ hưởng một cái gia tài lớn đồ sộ, nên ổng mới làm bộ như vậy chứ gì.
Chị nói phải á, tôi làm mai mà tôi quên nói chuyện đó cho ổng biết. Nè, để bữa nào mà ổng có qua chơi rồi tôi sẽ nói. Còn con Thục á, chị có dò ý của nó coi nó có ưng hay không.
Thì con nhỏ nó ưng rồi, cần gì mà phải dò. Tôi nghe nó khoe với con chị nó, nó nói nó lấy chồng làm quan rồi đây nó được đi xứ này xứ kia nó chơi, chứ nó không có thích lục đục ở nhà như con chị nó vậy. Hồi hôm rày á, con Diệu nó mét với tôi. Nó nói con Thục nó lo thiêu khăn đặng cho chồng nó.
Trời, nếu vậy thì nó ưng rồi. Thôi, chị để đó, mặt tôi lo.
Bà hội đồng nói chuyện chơi đến trưa thì bà mới về.
Ông Kình Lý hai từ nhỏ chí lớn bắt lo ăn học. Ông cố tâm học cho thành danh mà thôi, chứ ông không tính cưới vợ. Ngày ông thi đậu rồi về thăm nhà, cha mẹ nói tới chuyện cưới vợ thì ông mới để ý đến. Tuy ông để ý, ông gặp ai ông cũng pha lửng, cậy là má dùm, nhưng trong trí ông thì chưa nhất định coi người vợ đó phải thế nào. Tình cờ bà chủ Khanh tỏ sự mà muốn làm mai của Tư Thục, là người ông đã thấy chán chường trót hai phân ngày, thì ông lấy làm bối rối lắm. Ông vừa sợ lỗi với cha mẹ, vừa lo nổi duyên phận trăm năm. Sợ lỗi với cha mẹ thì ông nói với vợ chồng Hương Chủ Khanh được, chứ còn lo nổi duyên phận trăm năm thì ông không thể nói ra. Bởi vậy cho nên hôm nọ ông cứ ngồi mà cười hoài, không nỡ từ chối mà cũng không dám ưng chiều. Ông về bên nhà việc đêm ấy, ông không ngủ được, cứ suy tới tính lui hoài. Đi coi vợ mà không chờ lệnh mẹ cha, tuy là lỗi, song cái lỗi ấy không phải không có chỗ đổ được. Cái điều khó tính hơn hết là không biết có nên nói mà cưới cô Tư Thục hay không.
Nhà thầy hội đồng nghĩa là nhà giàu có danh giá. Vợ chồng thầy hội đồng nghĩa coi bộ là người tử tế thiệt thà. Cô Tư Thục tuy là gái ở đồng nhưng mà bề nhan sắc dễ coi, cách tiếp khách cũng được. Bề ngoài là vậy đó, còn bề trong ra thế nào?
Vợ chồng thầy hội đồng tiếp khách thiệt là hậu. Vậy mà đối với kẻ bề dưới ở trong làng trong xóm, hai ông bà có lấy lòng nhân huệ mà thương xót nhà nghèo hay không?
Cô Tư Thục nhan sắc thật là đẹp. Vậy mà tánh tình có đẹp thật như nhan sắc đó không?
Cái nhà ấy có đáng cho mình vào làm con rể? Cô ấy có đáng cho mình kết tóc trăm năm hay không?
Ông Kinh Lý Hai suy nghĩ như vậy hoài, vừa muốn chịu rồi lại nghi, không biết liệu lẽ nào cho phải. Ông bàng hoàng không quyết định, mà hễ nằm nhắm mắt thì ông thấy hình dạng cô Tư Thục trước mặt hoài. Trót ngày sau đi đo đất, ông cũng nhớ chuyện cô Tư Thục, mà về ăn cơm, ông cũng nhớ chuyện cô Tư Thục. Lại hễ nhớ cô Tư Thục, thì trong lòng ông thấy khoan khoái, dường như ông trông cho có dịp gặp mặt trao lời với cô chơi. Sợi dây ái tình đã vương vấn trong lòng, mà ông không dè. Mấy bữa đầu tuy là khoan khoái mà ông vui cười, lần lần sự khoan khoái ấy nó pha lộn buồn bực, làm cho ông lững đững lờ đờ, nằm ngồi không yên.
Một buổi chiều ông lấy làm khó chịu trong lòng, ông muốn có người nói chuyện cô Tư Thục cho ông nghe chơi, nên ông lấy nón mà đội rồi mon men đi qua nhà Hương Chủ Khanh. Vợ chồng Hương Chủ Khanh thấy ông Kinh Lý thì mừng rỡ cũng như mấy bữa trước. Bà chủ có tánh mau mắn nên ông Kinh Lý vừa ngồi thì bà nói:
"Dạ, hôm nay quan Kinh Lý suy nghĩ rồi hay chưa? Tôi chắc quan Kinh Lý đã viết thơ về dưới nhà rồi."
Quan Kinh Lý mỉm cười và đáp:
"Dạ, xin bà để chậm chậm một chút. Còn dục dặt giống gì mãi không biết nữa. Ông gửi thơ thưa cho ông bà dưới nhà hay rồi lên đặng tính phất đi cho rồi. Tôi dám đảm bảo với ông á nha, cháu tôi nó có hư cái chỗ nào á, tôi chịu thảy á. Nếu cháu tôi nó không xứng đáng á, thiệt vợ chồng tôi đâu có dám làm mai cho ông Kinh Lý."
Quan Kinh Lý ngồi cười: "Dạ, bà chủ thiệt là lanh. Bà thấy bộ của ông thì bà biết ông đã đành rồi."
Bà nhân cơ hội ấy thì bà cứ đốc riết tới, bà đem mà thuật cho ông nghe những chuyện bà hội đồng tính mua xe hơi cho vợ chồng ông đi chơi, và chuyện bà hội đồng nhất định phần ăn của rể lớn để giao hết cho rể nhỏ. Luôn dịp bà lại học sự cô Tư Thục đương thiêu khăn mà cho chồng mới nữa.
Quan Kinh Lý đã cảm tình cô Tư Thục rồi, nay ông hay vợ chồng ông hội đồng yêu mến trọng hậu ông, mà cô Tư Thục lại cũng đoái hoài đến ông nữa.
Thì ông lấy làm đắc ý, ông đi thăm vợ chồng Hương Chủ Khanh, chuyến này về, ông hớn hở trong lòng. Ông không dụ dự như hôm nay vậy nữa. Bởi vậy sáng bữa sau thì ông thức dậy sớm, ông viết một bức thư mà tỏ tâm sự cho cha mẹ hay, ông niêm thơ và sai người đi gửi rồi, ông mới rảnh trí mà đi đo đất.
Lúa cấy xong rồi hết, vợ chồng Hương Sư Cô rảnh rang nên bàn tính với nhau bữa nào mướn một cái xe lô ca xong, rồi mời vợ chồng Bưởi về Gò Công thăm Kinh Lý Hai và ba rạng chơi một chuyến. Mới tính bữa trước cái bữa sau tiếp được thơ của quan Kinh Lý, Hương Sư lại không biết chữ nên sai đứa ở ra đường đón học sinh đi học về, mượn học trò vô nhà đọc thơ giùm. Học trò mở phong thơ ra mà đọc như vậy: "Con trọng kính gửi lời về thăm cha với má. Sau thăm cậu hai, mợ hai và mấy anh mấy chị hết thảy được mạnh. Con ở trên này làm việc bình an như thường. Trong mấy bức thơ trước, con đã có thưa cha với má, hiểu cách ăn, cách ở của con trên này. Tuy con ở tại nhà việc của làng mà con ăn cơm tháng của người ta nấu, song thân con cũng sung sướng thông thả, chẳng có sự chi nhọc lòng. Vậy xin cha với má đừng lo cho con. Hôm nay con viết thơ này gửi cho cha với má là vì con có một việc riêng cần phải tỏ cho cha má hay. Số là từ ngày con lên ở tại làng Vĩnh Lợi, con có quen với vợ chồng Hương Chủ Khanh. Hai vợ chồng đều trọng mà lại thương con lung lắm. Bà Chủ Khanh là con của ông Cai Tổng Hiếu, mà vợ chồng ông Cai Tổng thì khuất đã lâu rồi. Bây giờ bà còn người anh cả là thầy hội đồng nghĩa có hai người con gái. Người lớn đã có chồng rồi, còn người nhỏ mới 17 tuổi chưa có chồng. Bà Chủ Khanh thấy con chưa vợ,
nên bà muốn làm mai cháu của bà là cô 17 tuổi đó cho con. Con thưa thiệt với cha má, con đã ngó thấy cô nọ rồi. Còn vợ chồng thầy hội đồng nghĩa muốn gả con, đến nỗi chưa có gì mà đã tỏ ý hễ con cưới vợ rồi thì mua xe hơi cho con, và ngày sau sẽ để sự nghiệp lại cho con, chứ không chia cho người rể lớn. Không phải con nghĩ nghe nói xe hơi hay là gia tài đó mà ham, bởi vì nhân nghĩa mới là đáng quý, chứ đồ đó theo con thì không quý gì. Nhưng mà con nghĩ vợ chồng thầy hội đồng nghĩa là người giàu có tử tế, còn người con gái ấy con coi cũng xứng với con. Bởi vậy con tưởng nếu con cưới vợ chỗ này thì không lẽ con đến nỗi vô phước. Tuy vậy mà áo mặc sao cho qua khỏi đầu, bề nào con cũng chờ lệnh cha với má. Con xin cha má nghĩ coi, nếu như được thì con mời cha má lên trên này ở chơi ít bữa đặng định cuộc tóc tơ cho con. Còn như cha má không bằng lòng thì cũng xin trả lời cho con biết. Con suy nghĩ cẩn thận rồi con mới viết bức thư này. Nếu con còn có điều chi lầm lỗi thì con xin cha má dung thứ. Sao chót con xin kính dâng cha má bốn chữ Khương Ninh Phước Thọ.